Câu chuyện tình lãng mạn nhất trong lịch sử âm nhạc. Tình yêu khác thường của nhà soạn nhạc Robert Schumann, sinh năm 1810, mất năm 1856, đối với người vợ tài năng và chung thủy Clara Schumann là một minh chứng đẹp nhất về sự gắn bó giữa tình yêu và âm nhạc cổ điển. Năm 18 tuổi, Robert Schumann tới Leipzig với mục đích học luật. Nhưng khi ông bắt đầu trở thành một sinh viên luật siêng năng thì cũng là lúc tình yêu với âm nhạc ngày càng lớn dần. Schumann quyết định đi tìm giáo viên dạy piano và chọn Friedrich Wieck, không chỉ vì danh tiếng của ông mà bởi Wieck có một cô con gái mới 9 tuổi nhưng đã bộc lộ những tài năng âm nhạc khác thường. Schumann cho rằng nếu một người cha đã đem lại những thành công bước đầu cho con gái của mình, ắt hẳn sẽ là một giáo viên giỏi. Chàng thanh niên 18 tuổi hết sức quan tâm đến cô bé tài năng sáng chói mang tên Clara này và thường ở bên cô bé nhiều giờ để kể cho cô nghe những câu chuyện thần tiên. Đó là điểm bắt đầu của một cuộc tình lãng mạn nhất trong số các chuyện tình. Schumann không chỉ theo học Wieck mà còn sống 2 năm dưới chung mái nhà với thầy và được đối xử như một thành viên trong gia đình. Khi Clara biểu diễn tại Rico, Schumann đã viết thư gửi mẹ mình, trong đó không tiếc lời ca ngợi cô bé thần đồng 13 tuổi. Và khi mẹ của Schumann gặp Clara, hai người cùng đứng bên cửa sổ nhìn Schumann đi ngang qua. Rồi bà mẹ siết chặt nhẹ lấy cô bé trong vòng tay và thì thầm: "Cháu có thể sẽ trở thành vợ của con trai bác một ngày nào đó." Khi Clara mới 14 tuổi, Schumann 23 tuổi đã dành cho cô một tình yêu thật lãng mạn. Ngày mai, đúng lúc 11 giờ, anh sẽ chơi khúc Adagio trong Variations của Chopin và chỉ chăm chú suy nghĩ về em. Anh cầu xin em cũng làm như vậy, vì thế chúng ta vẫn có thể gặp gỡ và thấy nhau về mặt tinh thần. Tình địch của Clara. Để thay đổi cảm xúc của chúng ta trong một tác phẩm âm nhạc, cần phải có chút nghịch tai cũng như sự hòa âm của âm thanh ngọt ngào. Tiến trình của tình yêu đích thực không bao giờ được vận hành một cách êm ái. Nhiều nhà thơ vĩ đại đã nói như vậy. Tất nhiên là Clara và Schumann cũng không thoát khỏi điều đó. Nốt nhạc nghịch tai đầu tiên đã xuất hiện dưới bóng dáng của một tình địch. Trong một chuyến lưu diễn, Clara đã gặp lại người quen là Ernestine von Fricken, cô gái từng theo học với Clara trong lớp học của ông Wieck. Sau đó không lâu, ông Wieck đã gửi Clara tới Dresden theo học lý thuyết âm nhạc với Ratzinger. Trong suốt thời gian Clara vắng mặt, Schumann bắt đầu có mối quan tâm khá lớn tới Ernestine. Schumann miêu tả cô như một cô gái ngây thơ đầy hấp dẫn, một tâm hồn trẻ thơ, mềm yếu và không kém phần sâu sắc. Gắn bó với tôi và tất thảy, vẻ đẹp của cô được tạo thành bởi tình yêu chân thành nhất, đặc biệt là đối với âm nhạc. Nói tóm lại là một cô gái tôi có thể ao ước lấy làm vợ. Schumann đã trao nhẫn cho Ernestine trước khi cô rời Leipzig. Nhưng ngay sau đó, ông mới nhận ra đó chỉ là sự mê say ngắn ngủi, một giấc mộng đêm hè. Schumann nhận ra sự tương phản giữa họ và ông thấy rằng Clara mới là cô gái ông yêu đích thực. Với Clara, cô tuyệt vọng khi trở về nhà và biết rằng Schumann đã đính ước với Ernestine. Cô bắt đầu một tour diễn khác, nhưng trái tim của cô thì không còn tha thiết với chuyến biểu diễn. Clara biểu diễn một cách miễn cưỡng và dường như không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Cha của cô viết từ Hamburg như vậy. May mắn thay, cơn si cuồng với Ernestine cũng đã qua và kết thúc nhanh chóng. Trong nhật ký của mình, Schumann đã ghi lại rằng ông nhận được nụ hôn đầu tiên từ Clara vào tháng 11 năm 1835. Cô đã đón nhận tình yêu của ông. Sự giận dữ của người cha. Tiếng sấm giữa bầu trời xanh đã đột ngột đến khi cơn giận dữ của Wieck bùng lên. Ông phát hiện ra mối tình của cô con gái qua những người quen biết. Ông giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của mình, dọa bắn Schumann trừ khi Clara gửi lại tất cả những bức thư Schumann đã gửi cô. Wieck đã cố gắng làm tất cả để cố gắng tạo ra cảm tưởng rằng Clara đã từ bỏ Schumann. Khi Schumann lén lút gửi cho Clara bản piano sonata giọng pha tăng thứ, tác phẩm ông đề tặng cô, và ông từng nói rằng một trái tim đau khổ khóc than vì cô, ông đã không nhận được bất cứ sự hồi âm nào. Một năm sau, Clara chơi tác phẩm này tại một buổi biểu diễn ở Leipzig. Schumann bí mật tới dự buổi biểu diễn để lắng nghe tác phẩm này. Anh có đoán được, sau này Clara đã viết thư cho ông, rằng em đã chơi tác phẩm này bởi vì em không còn cách nào khác để bộc lộ cho anh thấy rõ nội tâm của em không. Em đã bị cấm làm điều đó, vì thế em chỉ còn có cách đó để công khai tình cảm của mình. Cô gái đang yêu đã có một cách làm rất tuyệt vời. Cô đã nhờ một người bạn thân nhắn rằng cô khẩn cầu Schumann hãy gửi lại cho cô những bức thư mà cha cô một năm trước đây đã bắt cô phải trả lại Schumann. Trái tim của Schumann rung lên mãnh liệt khi nhận được thông điệp này. Điều đó tác động mạnh hơn cả bản sonata, bởi nó thực sự chứng tỏ rằng Clara còn yêu ông. Schumann trả lời lại rằng ông sẽ vẫn giữ những bức thư cũ, nhưng cô sẽ có thể có nhiều bức thư mới, rồi gửi một thông điệp cùng một bó hoa. Trong bức thư này, ông yêu cầu cô chỉ cần viết một từ vâng. Và cô đã trả lời: chỉ đơn thuần từ vâng mà anh đã hỏi em ư? Đó là một từ ngắn ngủi nhưng quan trọng biết bao. Tất nhiên, một trái tim tràn ngập tình yêu không thể nói lên lời. Từ sâu thẳm tâm hồn mình, em thì thầm với anh mãi mãi: vâng. Tình yêu và âm nhạc. Trong một bức thư, Schumann viết: nếu như anh ứng tác bên cây đàn piano, nếu như anh sáng tác mà không phải suy nghĩ, điều anh thiết tha muốn vẽ nên với một chữ cái lớn và một hợp âm duy nhất là Clara. Và Clara cũng trong vòng xoay ấy chỉ có duy nhất ý nghĩ về Schumann khi chơi đàn. Khi miêu tả về sự phấn khích cô có được trong một buổi hòa nhạc tại Praha, cô viết trong bức thư gửi Schumann: em nghĩ về anh trong khi em chơi đàn và khi nhận được sự tán thưởng của khán giả. Vì vậy, toàn bộ khán giả cũng trở thành đồng cảm sâu sắc với em. Trong bức thư khác viết từ Viên, cô thổ lộ: mặc dù hoàng đế, hoàng hậu và những người khác trò chuyện với em, nhưng điều em cần nói với anh là em muốn trò chuyện với anh biết nhường nào. Wieck không phải là người đánh giá thấp tài năng của Schumann. Ngược lại, ông là một trong những người đầu tiên hiểu rõ giá trị của thiên tài. Clara viết: cha em đã nói về anh với mọi người với sự nhiệt tình sôi nổi và hỏi em có thể chơi một vài tác phẩm của anh không. Một dịp nọ, ông tổ chức một bữa tiệc lớn. Trong bữa tiệc có những nhà thơ hàng đầu Viên tới dự, chỉ để mọi người nghe em chơi Carnaval. Và trong tháng 2 vừa qua, ông đã bảo em chơi Toccata và Etude Symphonies của anh. Cuối cùng, Wieck đã miễn cưỡng đồng ý để Schumann cưới Clara, với điều kiện cặp vợ chồng trẻ không được ở Leipzig, nơi hoàn cảnh khiêm tốn của họ sẽ tương phản quá nhiều với sự giàu có của Mendelssohn và David. Về điểm này, Clara không đồng ý với cha mình. Cô từng viết thư cho Schumann rằng cô không thèm muốn những tàu ngựa và kim cương. Cô chỉ ao ước cảm thấy tin tưởng rằng cuộc sống được đảm bảo mà không ảnh hưởng gì đến con đường nghệ thuật của mình. Đối với Schumann, công việc của một người vợ đằm thắm và một người mẹ hiền dường như còn cao cả hơn sự nghiệp của một nghệ sĩ và một người dạy nhạc. Ông đã từng viết cho Clara: em hãy chuyên tâm cho những buổi học thật tốt, nhưng khi em trở thành vợ anh, em không cần phải làm thêm bất cứ điều gì khác, bởi vì đó sẽ là công việc của anh. Schumann không chia sẻ quan điểm coi thường vị trí và quyền lực của phụ nữ trong xã hội thời kỳ đó. Ông không ngăn cản nỗ lực sáng tác của Clara, mà còn khuyến khích cô. Kết quả là cô đã sáng tác được nhiều ca khúc nghệ thuật có giá trị mà chưa một nhà soạn nhạc nữ nào có được. Những tác phẩm mà oái âm thay lại phản chiếu tinh thần của Mendelssohn hơn là tinh thần của Schumann. Vào năm 1839, cô viết một cách đầy khiêm tốn: thời gian trước đây, em vẫn nghĩ rằng em có tài năng về sáng tác, nhưng em đã thay đổi quan điểm này của mình. Một người phụ nữ không cần phải có nhu cầu sáng tác. Em có nên tiếp tục sáng tác nữa không? Em nghĩ rằng Đó có thể là sự trưng bày của tính kiêu ngạo, thứ mà cha em trước đây vẫn thường khuyến khích em. Nhiều nốt nghịch tai. VX đã đề nghị hoãn đám cưới lại 2 năm và Clara cũng ưng thuận. Vì vậy, Schumann đã ấn định đám cưới vào dịp lễ Phục sinh năm 1840. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra trong khoảng thời gian chờ đợi này. VX đã giới thiệu những người đàn ông khác với Clara với hy vọng rằng cô có thể từ bỏ Schumann nhưng vô hiệu. Cô viết, thật kỳ lạ, nhưng không một người đàn ông nào làm em cảm thấy hài lòng. Em không màng đến họ, bởi vì chỉ có một người khiến cho em được sống, Schumann của em. Khi VX nhận thấy rằng mọi phương pháp đều vô hiệu, sự phẫn nộ càng tăng lên. Clara thấy cha mình ghi, không bao giờ tôi ưng thuận, và gạch đậm hai gạch dưới dòng chữ này, rồi cô viết thư cho Schumann. Em khiếp sợ đến nhường nào với những điều đã xảy ra đó. Em phải làm những việc không được sự cho phép của cha, không được cha mẹ ban phúc lành. Điều đó mới đau đớn làm sao. Nhưng em có thể không làm điều gì vì anh ư? Tất cả mọi thứ, mọi thứ. Nếu trường hợp này xảy ra, Schumann hồi đáp, nếu cha em không bao giờ đồng ý, tại sao không chờ 2 năm nữa? Tại sao không giữ lấy luật pháp trong đôi tay chúng ta và tổ chức đám cưới bất ngờ? Schumann đã chuyển nhà và tờ tạp chí âm nhạc mới ra hàng tuần của ông để tới Viên, bởi vì Viết đã hứa sẽ đồng ý cho phép Schumann cưới Clara ở bất kỳ nơi nào trừ Leipzig. Nhưng bây giờ, ông mới phát hiện ra rằng đó chỉ là phép câu giờ của Viết. Viết trở nên hết sức kích động. Ông đe dọa rằng nếu Clara không khước từ Schumann thì có thể sẽ tước quyền thừa kế của cô và sẵn sàng chuẩn bị cho một vụ kiện kéo dài từ 4 đến 5 năm. Schumann đã buộc phải thảo một văn bản tới Viet, trong đó yêu cầu ông chính thức trả tự do cho con gái. Chúng tôi cần một cơ sở vững chắc để tin cậy sau những điều khủng khiếp đã xảy ra. Ông nợ điều đó với chính bản thân ông, với Clara và cả tôi. Viet đã đưa ra 6 điều kiện cho sự chấp nhận của mình về quá trình cư trú, tài sản của Clara và quyền thừa kế của cô. Những điều kiện khiến không thể nghĩ rằng đó là một sự thỏa hiệp thực sự. Robert viết thư cho Clara. Ông ấy, sau tất cả mọi chuyện, sẽ là cha của anh. Và anh hứa với em rằng, sau khi chúng ta thành hôn, anh sẽ làm tất cả để giảng hòa với ông ấy. Chương cuối. Khi Clara từ chối chấp nhận những điều kiện của cha mình, ông trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Ông khước từ việc bàn giao tiền cho Clara, những đồng tiền cô thu được từ những buổi biểu diễn, với lý lẽ rằng cô còn nợ ông tiền cho hàng ngàn bài giảng. Những hành động sau đó của Viet giống như một kẻ điên dại hơn là một người cha. Viet đã quay sang ủng hộ Camilla Player, một nghệ sĩ piano, hỗ trợ các buổi biểu diễn của cô này và tự cho phép làm tất cả những điều khác để tổn thương con gái mình. Ông cáo buộc Schumann là một kẻ nghiện ngập, một gánh nặng sai lầm gây tổn thương cực độ cho Clara. Chứng điên cuồng này đã lên tới đỉnh điểm trong một bức thư mạo danh Viet viết gửi cho Clara tố cáo sự hung bạo của Schumann. Ông xếp đặt bức thư này đến tay cô chỉ trước khi bắt đầu một buổi biểu diễn quan trọng đầu tiên tại Berlin, với hy vọng sẽ đưa cô đến sự suy sụp tinh thần. May mắn sao, buổi biểu diễn đã được hoãn lại bởi vì một chấn thương tay nhỏ của Clara. Tòa án mà Viet lựa chọn đệ đơn đã bãi miễn vụ việc sau một năm trì hoãn. Không điều gì có thể ngăn cản được đám cưới cuối cùng cũng được tổ chức một cách lặng lẽ vào ngày 12 tháng 9 năm 1840. Schumann cho rằng sự nhẫn nại siêu phàm của họ đã được đền đáp bằng một liên kết hạnh phúc trên cả phương diện hôn nhân lẫn nghệ thuật. Khi tạm ngưng các bổn phận gia đình, Clara tiếp tục biểu diễn, giới thiệu với thế giới những kiệt tác của chồng mình bằng cảm hứng lấy từ trái tim đồng cảm của mình ngay từ ngày họ mới yêu nhau. Viet đã giảng hòa và hạnh phúc thực sự đã tràn ngập trong gia đình họ. Có thể thấy rằng, trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, Robert Schumann đã tìm thấy nàng thơ của mình. Những sáng tác với cảm hứng từ tình yêu của họ, như những tập ca khúc nghệ thuật, cùng với những tác phẩm thính phòng và giao hưởng đã dần trở thành kiệt tác. Thế nhưng, bất hạnh đã đến nhiều năm sau đó, chứng mất trí nhớ, nỗi ám ảnh thường trực về cái chết, sự suy sụp về tinh thần luôn giày vò Schumann. Vào một đêm giá lạnh, tháng 2 năm 1854, Schumann đã bí mật rời khỏi nhà và lao mình xuống sông Rhin. Tuy được cứu sống, nhưng Schumann đã rơi vào trạng thái điên loạn hoàn toàn, khiến Clara buộc phải gửi ông vào một bệnh viện tâm thần gần Bonn. Hai năm sau, Schumann qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1856, để lại Clara quá bụa và 8 con nhỏ. Trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, Clara đã tiếp tục sự nghiệp biểu diễn với những kiệt tác của người chồng thiên tài. Clara đã sáng tác một chuỗi những tiểu phẩm, trong đó thể hiện một thứ âm nhạc đầy nhạy cảm, tinh tế hơn bất kỳ những tác phẩm cô ấy sáng tác trước đó. Nhưng vì có những đứa con và một ông chồng luôn sống trong vương quốc huyễn hoặc, khiến cô không thể duy trì công việc sáng tác. Cô ấy không thể sáng tác một cách thường xuyên, và tôi vẫn thường bối rối nghĩ rằng có biết bao ý tưởng sâu sắc đã bị đánh mất bởi nó đã không được viết ra. Robert Schumann đã ghi lại điều này trong nhật ký chung của ông và Clara. Thanh Nhàn, lược dịch. Chuyện về bản giao hưởng mùa xuân. Robert Schumann là một con người kỳ lạ. Âm nhạc của ông kỳ lạ và cả số phận của ông cũng kỳ lạ. Bản thân tài năng của Schumann cũng chứa đựng sự mâu thuẫn giữa tính bồng bột, sốc nổi và những suy tư tâm lý phức tạp, tế nhị, sâu kín, giàu sức nặng tình cảm. Schumann mất khi mới 46 tuổi, nhưng 16 năm cuối cùng của cuộc đời ông đã đủ để trở thành một cuốn tiểu thuyết mà chương đầu của nó chính là bản giao hưởng số 1 của ông, Giao hưởng mùa xuân. Năm 1840 là năm hạnh phúc nhất của Schumann. Ông và nữ danh cầm piano Clara Wieck đã vượt qua được những rào cản để tổ chức một đám cưới thật hạnh phúc. Đối với Schumann, đó là cả một cuộc sống mới với những giấc mơ mới. Schumann sáng tạo bằng mộng tưởng, và có lẽ phải là những mộng tưởng bùng lên trong đầu ông mới có thể khiến ông sáng tác với tốc độ phi thường đến thế. Chỉ trong 4 ngày cuối tháng Giêng năm 1841, Schumann đã phát thảo xong bản giao hưởng đầu tiên của ông, giọng si gián trưởng Opus 38. Một tháng sau đó, nó đã được hoàn thành với một cấu trúc hoàn chỉnh. Ông đã đặt tên nó là Giao hưởng mùa xuân. Theo nhật ký của Clara, bản giao hưởng số 1 này cùng với tiêu đề của nó được lấy cảm hứng từ những bài thơ mùa xuân của Adolf Butler. Nhưng chính Schumann thì lại cho rằng cảm ứng của ông hoàn toàn bắt nguồn từ việc Clara đã khích lệ ông viết giao hưởng và từ một mùa xuân tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu với Clara. Bản giao hưởng đã được chào đón nồng nhiệt ngay trong lần trình diễn đầu tiên ngày 31 tháng 3 năm 1841 ở Leipzig do Felix Mendelssohn chỉ huy. Tuy nhiên, Schumann vẫn quyết định sửa lại các chương vào tháng 8 năm đó. Kể từ giao hưởng số 1, Schumann đã bắt đầu xây dựng cách thức sáng tác các tác phẩm lớn của ông. Đó là phát thảo thật nhanh tất cả những ý tưởng bùng lên trong đầu và chỉnh sửa lại tác phẩm sau một lần trình diễn thử nghiệm. Schumann có lẽ cũng giống như nhiều nhà soạn nhạc thời sau Beethoven, đã cố gắng tìm cho mình một con đường khác để vượt ra khỏi cái bóng của Beethoven và Schubert. Giao hưởng số 1 của ông nằm ở giữa những cái gọi là âm nhạc tuyệt đối, tức absolute music, abstract music, âm nhạc thuần túy trừu tượng, và âm nhạc chương trình, tức là âm nhạc chủ đích mô tả cảnh sắc, tâm trạng hoặc kể một câu chuyện. Toàn bộ giao hưởng mùa xuân là những xúc cảm tươi tắn, hồ hởi, tràn đầy những hương sắc của khí trời và hoa cỏ. Hình thức giai điệu mới mẻ, hòa âm đẹp, mang vẻ độc đáo và đầy cá tính. Schumann đã đưa vào tác phẩm của ông những yếu tố cấu trúc kỳ lạ, thuần túy là sự bốc đồng lãng mạn chủ nghĩa và không thể lý giải được theo chuẩn mực giao hưởng của Beethoven. Tuy nhiên, kiểu cấu trúc này lại được giải thích bằng chính bản thân tính hấp dẫn và vẻ đẹp mới lạ của âm nhạc. Schumann sáng tác nhanh, nhưng âm nhạc của ông không hề hời hợt. Tchaikovsky từng viết, âm nhạc của Schumann là những diễn biến sâu sắc của đời sống tinh thần, những hoài nghi, những thất vọng và những hoài bão lý tưởng xâm chiếm lòng người. Các tác phẩm của Schumann thường là sản phẩm của những cảm hứng và niềm xúc động dào dạt nhiều hơn là từ sự sắp xếp, dàn dựng mang tính kỹ thuật hay năng lực sáng tác ổn định. Chính vì thế mà giao hưởng của Schumann thường thiên về sự cường điệu cảm xúc mà ít chú ý đến cấu trúc cũng như sự phối dàn nhạc. Tuy nhiên, chính những biểu hiện âm tâm lý phức tạp và nhạy cảm đến mức dữ dội trong âm nhạc của Schumann đã khiến Tchaikovsky ca ngợi ông là nhà soạn nhạc giao hưởng xuất sắc nhất của trường phái giao hưởng Đức thời sau Beethoven. Kể từ khúc dạo đầu đầy sức sống với giao hưởng mùa xuân, Schumann đã viết thêm 3 bản giao hưởng nữa. Chúng đều là sản phẩm của tố chất thiên tài đầy thất thường. Chính Schumann có lẽ cũng đã thừa nhận rằng sức sáng tạo của ông bắt nguồn từ tình cảm không thể tả xiết với Clara. Trong mỗi tác phẩm, Schumann dường như đều cố gắng đi tìm hình ảnh người vợ yêu dấu của ông. Cuối năm 1853, Schumann rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và không bao giờ hồi phục được nữa. Ông không đủ sức để chống lại những suy nghĩ điên rồ trong đầu ông đang xen lẫn lộn với những âm điệu huy hoàng, với những tiếng gào thét đau đớn. Ngày 26 tháng 2 năm 1854, ông đã nhảy xuống sông Rhine tự tử. Ông vẫn còn khóc nức nở khi người ta đưa ông về nhà. Chiếc xe ngựa chở ông đi qua một đám đông. Ở đây, mọi người đang tổ chức một lễ hội hóa trang địa phương. Những chiếc mặt nạ, những bộ trang phục nực cười và đầy chế giễu lại khiến trong đầu ông vang lên bản Fantasy Carnaval, lễ hội hóa trang, một tác phẩm nổi tiếng cho piano và ông đã từng viết. Dòng sông Rhine, nơi ông vừa nhảy xuống, cũng đã từng là cảm hứng cho ông viết nên bản giao hưởng sông Rhine bất hủ từ 4 năm trước đó. Số phận đang trêu ngươi ông và đang làm cho bệnh của ông thêm trầm trọng. Trở về nhà, chính Schumann đã yêu cầu được đến bệnh viện tâm thần ở Endenich vì ông sợ chứng điên của ông sẽ có thể làm hại Clara. Schumann đã phải vật lộn, khổ sở với những âm thanh ma quỷ trong đầu ông. Ông thường xuyên chửi mắng các bác sĩ. Ông thường ngồi cả ngày để viết những bản phim một cách vội vã, nhưng không có tác phẩm nào làm ông hài lòng và ông đã đốt hết chúng. Cuốn tiểu thuyết dành cho 2 người đã trở thành cuốn tiểu thuyết dành cho 3 người. Kể từ khi vợ chồng Schumann đến thăm thiên tài trẻ tuổi Johannes Reims 5 tháng trước khi Schumann đến Endenich. Bằng danh tiếng của một nhà phê bình âm nhạc hàng đầu châu Âu thời đó, chính Schumann đã là người đầu tiên nhận ra và tôn vinh tài năng của Reims. Reims đã đau lòng đến độ quẫn trí khi người ta mang Schumann đi. Ông chuyển đến ở Düsseldorf để giúp gia đình Schumann chăm nom những đứa trẻ trong thời gian đợi Clara trở về từ những chuyến lưu diễn gần như bất tận của bà. Brahms và Clara vẫn thường xuyên trao đổi thư từ. Đến cuối năm 1854, quan hệ của họ trở nên thân thiết đến mức trong đoạn cuối một bức thư gửi cho Clara, Brahms viết lại một đoạn lấy từ cuốn truyện Nghìn lẻ một đêm. Hôm nay, Thượng Đế đã cho phép tôi nói với em rằng tôi đã yêu em, nước mắt đã khiến tôi không nói được thêm điều gì nữa. Chúng ta không thể biết được Clara đã trả lời như thế nào, bởi vì mãi nhiều năm sau họ mới lại viết thư cho nhau. Thỉnh thoảng Schumann viết thư về, lúc thì cho Clara, lúc thì cho Brahms. Trong những bức thư, ông vẫn cố gắng chứng minh rằng đầu óc của mình đã trở lại bình thường và sẵn sàng để trở về nhà. Cuối cùng thì Brahms cũng được phép đến Endenich để thăm Schumann. Họ đã chơi song tấu và đi dạo cùng nhau. Nhưng cũng kể từ đó, Schumann lại rơi vào sự lãnh đạm và sự suy sụp tinh thần một cách tồi tệ hơn. Có lẽ ông đã cảm nhận được rằng giữa Brahms và Clara nảy sinh những tình cảm đặc biệt. Lần duy nhất Clara đến thăm Schumann là 2 ngày trước khi ông mất. Schumann đã ở một mình lúc ông từ biệt cuộc đời. Đó là khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 7 năm 1856. Có lẽ trước bi kịch của Schumann, không ai đau buồn hơn Brahms. Tình cảm của ông dành cho cả Schumann và Clara có thể nói là quá lớn. Người ta có thể nghe được điều đó trong chính âm nhạc của Brahms. Tác phẩm mà Brahms viết sau cái chết của Schumann, bản concerto số 1 cho piano, tràn đầy sự đau đớn. Ông đã cố rời xa Clara để có thể quên đi tình yêu với bà. Trần Trung Dũng. Franz Liszt, người chạm tới tương lai. Trong thế giới âm nhạc cổ điển, Franz Liszt được coi là trường hợp độc nhất vô nhị. Không chỉ là một trong những nhân vật quan trọng của thời kỳ lãng mạn, Liszt còn ảnh hưởng tới thời kỳ hậu lãng mạn, ấn tượng và âm nhạc vô điệu thức. Nói như công nương Caroline Saint Wittgenstein, thì ngọn giáo của Liszt đã chạm tới cả tương lai. Franz Liszt không xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Cha của Liszt là một người chơi đàn nghiệp dư có tài. Khi mới 5 tuổi, cậu bé Franz bắt đầu học piano với cha mình và có tác phẩm đầu tiên từ năm 8 tuổi. Ấn tượng bởi buổi trình diễn đầu tiên trước công chúng của nghệ sĩ piano 9 tuổi tại Sopron và Pozsony, nay là Bratislava thuộc Slovakia, các vị quý tộc Hungary đã tài trợ kinh phí để Franz Liszt có thể tới Vienna học piano với Antonio Salieri và Karl Regni, nhà soạn nhạc, pianist danh tiếng và hơn thế nữa là học trò của Beethoven. Tiếp tục con đường học tập, Liszt tới Paris cùng gia đình vào năm 1823. Do Liszt là người nước ngoài nên Học viện âm nhạc Paris kiên quyết không nhận cậu. Sau này, người ta cho rằng đây là một trong những quyết định sai lầm nhất vì đã từ chối một nhân vật kiệt xuất của âm nhạc thế giới. Thay vì học ở Học viện âm nhạc, Liszt đã thụ giáo nhà lý luận âm nhạc Anton Recha, người từng là học trò của anh trai Joseph Haydn và ông Ferdinando Pierre, giám đốc trường Theatre Italien tại Paris. Với nghệ thuật trình diễn xuất sắc, buổi hòa nhạc ra mắt khán giả Paris của Liszt vào ngày 7 tháng 3 năm 1824 đã gây xúc động mạnh mẽ, tạo cơ hội cho những buổi biểu diễn khắp các nẻo đường châu Âu của Liszt. Trong đó, đáng chú ý là buổi biểu diễn theo lời mời của Đức vua George đệ bốn tại lâu đài Windsor. Tuy nhiên, Liszt vẫn không ngừng học tập để mở mang vốn hiểu biết của mình ở nhiều lĩnh vực khác. Liszt đặc biệt quan tâm đến thi ca, vì thế ông đọc rất nhiều thơ của Alphonse de Lamartine, Victor Hugo và Heinrich Heine. Trước sự kiện vua Charles thoái vị vào tháng 6 năm 1830 và vua Louis Philippe lên ngôi, Liszt phát thảo bản giao hưởng cách mạng. Cuộc đời nghệ thuật của Liszt chỉ thực sự bước sang trang mới vào khoảng những năm 1830, năm 1832 khi ông gặp ba nhân vật quan trọng. Cuối năm 1830, Liszt gặp nhà soạn nhạc Hector Berlioz lần đầu trong buổi ra mắt bản giao hưởng đầu tiên Symphony Fantastic, bản giao hưởng hoang tưởng của Berlioz. Và dòng chảy lãng mạn từ Berlioz đã bắt đầu thấm vào Liszt. Từ sự ngưỡng mộ Berlioz, Liszt hoàn tất việc chuyển soạn Symphony Fantastic cho piano vào năm 1833 và còn chuyển soạn nhiều tác phẩm khác của nhà soạn nhạc này. Nhân vật thứ hai đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Liszt là nghệ sĩ violin huyền thoại người Italia Niccolò Paganini. Vào tháng 3 năm 1931, ông được nghe Niccolò Paganini chơi đàn tại Paris. Khi ấy, trong lòng Liszt dấy lên nỗi khao khát cũng làm được những điều như Paganini đã làm trên cây đàn violin, ngay trên các phím piano. Tiếng đàn kỳ diệu của Paganini gợi mở cho Liszt sự quan tâm đến nghệ thuật virtuoso. Sau này, Liszt đã hoàn tất việc chuyển soạn nhiều tác phẩm đạt đến trình độ kỹ thuật bậc thầy của Paganini từ violin sang piano. Một trong số đó là La Campanella, sau này luôn có trong danh mục biểu diễn của bất cứ pianist tài ba nào. Cũng trong thời gian này, Liszt diện kiến Frédéric Chopin, nhà thơ của cây đàn piano. Từ Baccarat Opus 60 của Chopin đến Le Jardin à A la Villa d'Este của Liszt, ta có thể thấy một cách rõ ràng phong cách đầy chất thơ nhưng cũng hết sức sâu sắc của Chopin đã ảnh hưởng đến các sáng tác của Liszt. Một thời kỳ mới đã mở ra với Liszt. Ông lưu diễn toàn châu Âu trong vòng gần 10 năm, gây những cơn sốc trong các phòng hòa nhạc với tên gọi vị chúa của cây đàn piano. Qua các buổi hòa nhạc của mình, Liszt mở ra khái niệm recital trong âm nhạc, mới đầu được gọi là soloist. Chuyến lưu diễn đem lại cho Liszt nhiều điều, tiền bạc, danh tiếng, những mối quan hệ tốt đẹp và cả những điều tai tiếng gièm pha. Bởi cùng đi với Liszt là nữ bá tước Marie de Gault, một phụ nữ đã có chồng, người ông quen qua lời giới thiệu của nhà thơ Lamartine, cũng như mối quan hệ đầy phóng túng và lãng mạn giữa nhà văn Troxen với Chopin. Liszt và Marie de Gault không ngừng cung cấp cho các phòng khách quý tộc những đề tài chỉ trích. Bất chấp điều đó, hai người đã có ba đứa con, và một trong số đó là Cosima, người ban đầu lấy học trò danh tiếng của Liszt là Hans von Bülow, nhưng rồi lại đến với Richard Wagner. Sau này, Liszt vẫn không ngừng cung cấp đề tài cho giới ngồi lê đôi mắt bởi sống với một phụ nữ có chồng khác là công nương Say Wittgenstein, cũng như nhiều mối quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Năm 1848, Liszt đến Weimar. Đây là thời kỳ sáng chói trong sự nghiệp sáng tác của ông. Chính tại khu làng Đức Cổ tại Weimar, Liszt đã nghiền ngẫm thể loại thơ giao hưởng, một hình thức âm nhạc mới được thiết lập và xô đổ bức tường của chủ nghĩa cổ điển. Đó là kỷ nguyên của 12 thơ giao thưởng: Fourth Symphony, Symphony to Dante's Divina Commedia và bản thơ giao hưởng số 13, From the Cradle to the Grave, từ chiếc nôi tới nấm mồ, được viết vào cuối năm 1881. Tương tự như vậy, nhiều tác phẩm viết cho piano như Sonata giọng Si Thứ, Concerto số 1 giọng Bi Gián Trưởng, Concerto số 2 giọng La Trưởng, Dante Sonata, những tác phẩm kinh điển viết cho đàn piano của thời kỳ lãng mạn. Trong giai đoạn cuối cuộc đời, Liszt sáng tác ít đi, nhưng những tác phẩm này lại mang ý nghĩa tiên đoán cho sự ra đời của nhiều khuynh hướng mới. Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng Liszt đã lên kế hoạch cho sự ra đời của Debussy hay Schoenberg, những người đem đến những phong cách âm nhạc mới của thiên niên kỷ sau. Phải nói thêm rằng, Liszt có một niềm đam mê không cưỡng nổi với việc chuyển soạn các tác phẩm của những nhà soạn nhạc mình yêu mến. Ngoài Berlioz, Paganini, Liszt còn chuyển soạn thành công chính bản giao hưởng của Beethoven, các ca khúc của Beethoven và Schubert, đến những khúc biến tấu trên chủ đề của các vở opera như Vance từ tác phẩm Faust, Rigoletto của nhà soạn nhạc Verdi, Overture từ Tannhäuser của nhà soạn nhạc Wagner. Năm 1869, Liszt trở về Weimar sau 8 năm sống ở Rome và mở trường dạy piano. Hai năm sau, Liszt cũng mở Học viện Âm nhạc Hoàng gia ở Budapest. Rome, Weimar và Budapest là những điểm di chuyển cuối cùng trong đời của Liszt. Liszt có trên 400 học trò, nhiều người trong số họ là những tên tuổi nổi danh như Bülow, Rosenthal, Schelotti, Freiherr, Dabert, Tosink. Có cặp mắt xanh trong âm nhạc, Liszt còn phát hiện và nâng đỡ nhiều tài năng còn chưa được công chúng biết tới như Richard Wagner, Edvard Grieg, Rimsky-Korsakov, Mili Balakirev, Alexandre Borodin, Saint-Saëns, Smetana, Fauré và Claude Debussy. Tầm ảnh hưởng của Liszt đến ngày nay vẫn khiến người ta kinh ngạc. Rimsky-Korsakov viết tác phẩm Scheherazade dựa trên yếu tố từ trận đánh của người phổ của Liszt. Tác phẩm Những bức tranh trong phòng triển lãm của Mussorgsky viết năm 1874 rõ ràng chịu ảnh hưởng từ Fantasy and Fear on Bach của Liszt năm 1856. Hoặc như Tchaikovsky, người vẫn tuyên bố là dành tình yêu cho Mozart, nhưng nhiều sáng tác quan trọng của ông cũng có bóng dáng của Liszt, chẳng hạn Overture 1812, Hamlet, Fatum hoặc Piano Concerto số 1. Ngay phần nổi tiếng, Hang động của vua núi của Creed cũng được xem là có mối quan hệ với phần Inferno, trích từ Dante Symphony của Liszt. Ngoài việc sáng tạo ra hình thức giao hưởng thơ, Liszt còn đưa ra việc phát triển biến đổi của chủ đề trên cơ sở một hoặc hai chủ đề trong một hình thức phức tạp, có thể quy định nền tảng của cả tác phẩm, nguồn gốc dẫn đến hệ thống leitmotif trong các vở opera của Wagner. Chú thích: leitmotif là thuật ngữ chỉ các giai điệu lặp đi lặp lại trong tác phẩm để gợi tả về một nhân vật hoặc một sự kiện đặc trưng nào đó, dùng cho các tác phẩm của các nhạc sĩ theo trường phái Wagner. Hết chú thích. Lần cuối cùng ra mắt công chúng của Liszt là buổi hòa nhạc Luxembourg vào ngày 19 tháng 7 năm 1886. Hai ngày sau, Liszt định tới Beirut để tham dự một festival âm nhạc của con rể là Wagner. Dù bị sốt cao, ông vẫn gắng chỉ đạo hai buổi biểu diễn của Wagner. Cơn sốt đã khiến Liszt bị viêm phổi nặng và qua đời vào lúc 11 giờ 30 đêm ngày 31 tháng 7 trong cô đơn, không có người thân bên cạnh. Cosima, người con duy nhất còn lại của ông, còn bận đến dự festival của chồng. Trong đám tang của Liszt, nhà soạn nhạc Anton Bruckner đã chơi bản Solemnly Organ cầu hồn cho một trong những tượng đài lớn của thế giới âm nhạc. Thanh nhàn.